Chào các bạn, lại là Hạt Tiêu đây. Vậy là ở chương trước, các bạn đã biết rất rõ về mèo gấu rồi phải không nào? Để Hạt Tiêu điểm lại những nét đặc biệt về chú mèo này, rồi chúng ta cùng làm quen với nhân vật chính thứ hai nhé. Chương 6. Tóm tắt lại thì từ khi mèo gấu đặt chân vào cung điện của nhà vua, tiếng chuột chạy không thưa đi, tiếng chuột rúc không nhỏ đi, và hoàng hậu năm ngoái dầu dĩ xem đó là sự thất bại toàn diện của công chúa Dê Leo trong chiến dịch giải phóng chú khỏi tay những người buôn súc vật trên đường Hoa Lâu hôm nào. So với những chiếc bẫy sắt nhà vua sang năm mang về, mèo gấu dường như không hề muốn chứng tỏ mình có giá trị hơn những thanh sắt vô tri đó. Hoàng hậu năm ngoái thở dài, trông bà có vẻ sầu muộn và mất mát. Năm ngoái còn mướp xiêm bắt chuột hơn con gấu nhiều. Mướp là con mèo đi lạc, nhưng nó thiệt là tài giỏi. Công chúa Dây Leo bênh gấu, bằng thứ giọng ngay cả cô cũng nhận ra là nó rất thảm. Mướp là mèo hoang mẹ à. Nhà vua sang năm xộc 10 ngón tay vào mái tóc rậm, thở phì phì. Sang năm anh sẽ đem con mướp về. Công chúa Dây Leo chớp đôi mi dài, rõ ràng cô ngạc nhiên hơn là làm điệu.
Người ta có chịu không ba? Ba đã cho con mướp rồi mà.
Người ta sẽ chịu. Nhà vua quả quyết đáp, ông bỏ tay ra khỏi tóc như một cử chỉ cho thấy sự tự tin. Ba sẽ đem con gấu qua đổi con mướp. Hoàng hậu năm ngoái nhún vai, lời nhác, uể oải, phớt đời, vô công rồi nghề, sống trên mây. Mèo gấu nhà mình trông như một nhà thơ ấy. Khi nói như vậy, hoàng hậu không biết mèo gấu chính là một thi sĩ. Chỉ có nàng áo hoa biết được bí mật đó. Ngay cả công chúa Dây Leo, người bao bọc gấu cũng không biết. Bọn chuột sống trong cung điện nhà vua càng không hề biết. Trong mắt chúng, mèo không thể là một thi sĩ. Mèo chỉ có thể là loài vật đáng ghét nhất trên đời, là kẻ thù độc ác và nguy hiểm nhất của loài chuột. Hàng đêm, trong chiếc hang ẩm thấp nằm sâu tận lòng đất ngay bên dưới tầng hầm của cung điện, bọn chuột ngồi thành vòng tròn nghe giáo sư chuột cống giảng bài. Giáo sư chuột cống bao giờ cũng bắt đầu bài giảng bằng cách gõ thước cùng cộp lên tấm bảng sau lưng vừa gào câu: "Chết quách chúng nó đi! Chết quách chúng nó đi! Thấy bọn mèo!" Trong lâu đài, chỉ có một con mèo thôi à? Chuột nhắt Tí Hon ngập ngừng nói. Tí Hon là con chuột bé nhất trong những con chuột bé. So với ngày giáo sư, nó giống như một hạt tấm đặt cạnh một củ khoai. Nhưng bất chấp điều đó, Tí Hon là một con chuột lanh lợi.
Hỗn xược! Giáo sư chuột cống quốc mắt. Ta nói bọn mèo là ta nói chung.
Giáo sư giơ cao kích thước lên khỏi đầu.
Chúng ta phải luôn luôn xác định, ngay cả trong khi ngủ, mèo là cái gai trong mắt chúng ta.
Ngừng lại một chút, giáo sư đập cây thước cạch vào tấm bảng, giọng cao vút.
Hơn thế nữa, là cái gai trong tim chúng ta.
Tí Hon lào bào, nếu có một cái gai trong tim thì chúng ta chết chứ đâu phải là bọn mèo. Tí Hon thì thầm, nhưng trong vòng hang tĩnh mịch, câu nói bướng bỉnh của nó xuyên qua mọi vành tay chuột. Một nửa cộng đồng chuột lo lắng quay nhìn nó, một nửa còn lại nơm nớp ngước nhìn giáo sư.
Láo tết!
Giáo sư gầm lên, những chiếc ria cứng rung bật bật.
Thằng què kia, bước ra đây!
Tí Hon tập tễnh bò ra giữa vòng tròn, chiếc đuôi bé xíu lê dưới nền hang, trông như nó đang kéo một sợi len màu xám. Tí Hon là một con chuột què.
Ai cho mày nói leo trong giờ học hả?
Giáo sư chuột cống giận dữ quát, tay gõ cây thước lên đầu chú chuột nhất tội nghiệp. Trên tay Tí Hon lúc này là một cây bút chì. Dĩ nhiên Tí Hon không dám chống đối giáo sư, nhưng theo phản xạ tự nhiên, nó rụt cổ lại và giơ hai tay lên ôm đầu. Cây thước của giáo sư giáng phải cây bút chì kêu đánh chát. Cây thước rời khỏi tay giáo sư, văng ra xa, tuốt đằng góc hang. Vòng tròn chuột chung quanh đều thấy rõ giáo sư giận run người, và tất cả đều run theo, vì sợ, và vì cả bọn đều yêu mến chuột nhất Tí Hon.
Lại thế nữa!
giáo sư vì không còn cây thước, hậm hực tóm lấy mổ tay mảnh như chất lá non của tí hon, nhấc bổng thằng bé lên. Trước những cặp mắt tròn xoe ngập trong sợ hãi của lũ chuột, giáo sư giang tay ném tí hon bay về phía cây thước của ngài. Giáo sư ném mạnh lắm, chưa bao giờ bọn chuột thấy giáo sư dùng sức nhiều đến thế. Theo cái cách người ta quyết lẳng đi một sự bực mình. Nếu mày may mắn còn sống thì nhặt cây thước lại đây cho ta. Thằng bé chỉ kịp thốt lên hai tiếng, mẹ ơi, đã liệng trong không trung như một quả cầu. Chuột nhắt tí hon kêu mẹ thì cũng như con người vẫn kêu mẹ trong hoàn cảnh nguy khốn hay tuyệt vọng. Khái tử thân thương đó chỉ thốt lên khi con người, cả con chuột không còn biết bấu víu vào ai. Sở dĩ tác giả phải nói rõ như vậy vì cộng đồng chuột đều biết mẹ tí hon đã qua đời được 3 tháng, 8 ngày, 12 giờ, 36 phút trước khi nó bị giáo sư chuột cống ném vào vách hang một cách không thương tiếc.
Bộp!
Cả cộng đồng chuột đều đồng loạt nhắm mắt lại, trang nghiêm và đau đớn như thầm lặng đưa tiễn một linh hồn chuột về lên cõi thiên đường. Nhưng rồi cũng những đôi mắt đó lại đồng loạt mở ra. Tất cả hầu như không thể tin được khi tí hon với cái bút chì trên tay này, cây thước trên tay kia đang run rẩy bò ra từ vách tối. Những con chuột già đưa tay lên sờ râu, thầm cảm ơn thượng đế. Những con chuột trẻ dậm chân lên nền hang một cách hào hứng, chỉ bất đắc dĩ dừng lại khi bị những chuột mẹ kéo tai. Nhưng khi chú chuột nhắt đã tới trước mặt giáo sư chuột cống với bộ dạng không có vẻ gì bèo nhèo, hàng loạt tiếng vỗ tay bất thần nổ ra, chứng tỏ sự phấn khích trong cộng đồng chuột đã dâng cao hơn nỗi sợ hãi để xứng đáng với khoảnh khắc kỳ diệu đó. Giáo sư chuột cống điên cuồng chụp lấy cây thước và nện vào tấm bảng sau lưng bằng cả hai tay. Cứ như nắp hang bị dội bom, cộng đồng chuột lập tức im phăng phắc. Nếu như có tiếng động nào phát ra, thì đó là những tiếng lộp bộp do những con chuột nhút nhát té lăn ra đất vì khiếp sợ. Hay lắm! Tiếng giáo sư chuột cống vang lên. Thoạt đầu, cộng đồng chuột nghĩ rằng đó là lời khen ngợi trước kỳ tích của tí hon. Nhưng âm sắc rờn rợn trong giọng nói của giáo sư lại không ăn khớp với ý nghĩ của bọn chuột. Như để chứng minh sự lo lắng của cộng đồng chuột không phải là sự lo lắng mơ hồ. Giáo sư chuột cống ngoắt cây thước về phía vách hang, cất giọng lạnh lẽo.
Ngươi ra đây,